Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm tình của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhân dịp mừng 25 năm giám mục. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công dân.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Ambrosio Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói rằng: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể về một người đàn ông nọ. Một lần, trên đường trở về nhà, ông ta gặp một đứa trẻ đang cõng một em nhỏ trên lưng. Người đàn ông đi theo em và hỏi: Mang như thế, chắc là nặng lắm phải không cậu bé? Có cần ta giúp đỡ không? Và cậu bé đáp lại rằng: Dạ, thưa ông, em ấy không nặng, vì em ấy là em của con. Thật sự, không có cái ách hay cái gánh nào quá nặng, khi chúng đang được mang vác và trao tặng bằng tình yêu. Những người Do Thái đã sử dụng hình ảnh của gánh nặng để diễn tả sự tùng phục của họ đối với Thiên Chúa. Họ nói về gánh nặng của luật lệ, gánh nặng của những huấn lệnh, gánh nặng của vương quốc và gánh nặng của Chúa. Qua lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Đức Giêsu không chỉ muốn nói với các môn đệ của người, nhưng người còn muốn mời gọi tất cả mọi người chúng ta, là những người đang phải mang lấy những cái ách của việc vâng phục lề luật. Thật ra, tự bản chất của luật không phải là gánh nặng, vì luật là niềm hạnh phúc của dân Israel, của những con chiên đạo hạnh. Thế nhưng, luật đã trở thành gánh nặng là vì phải chịu áp lực tuân giữ cách tỉ mỉ, cứng nhắc do các Pha-ri-sêu đặt ra và chất lên vai người khác. Chính vì vậy, Đức Giêsu kêu mời tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến với người sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Một khi chúng ta sống dưới ách và gánh của Đức Giêsu, người cũng sẽ mang lấy ách và gánh của chúng ta và trao cho chúng ta sức mạnh để theo bước con đường tình yêu của người. Ách mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nắm lấy là ách của sự tự do để sống trong tình yêu, hòa bình và hạnh phúc. Việc mang luật hay mang ách của Đức Giêsu chính là trở nên hiền lành và khiêm nhường như người, vì Đức Giêsu nói: Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính Đức Giêsu mới là luật, là ách thật sự để chúng ta đi theo và học hỏi. Điều cốt lõi của luật mà Đức Giê-xu muốn nhắm đến, đó là lòng mến. Và chính lời giảng dạy, cuộc sống của Đức Giê-xu là một minh chứng cụ thể cho điều này. Thánh Ambrosio mà chúng ta kính nhớ hôm nay, trên hành trình đi theo Chúa, Ngài đã trở nên một bậc thầy giảng dạy về đức tin Công giáo và lòng mến yêu Thiên Chúa. Thêm nữa, Ngài còn là một con người có sự hiền hậu và khiêm nhường. Chính vì thế, Ngài đã được Thiên Chúa thương ban an bình, nghỉ ngơi, bồi dưỡng và trở thành người môn đệ đích thực. Là một Kitô hữu, chúng ta cũng được kêu gọi để đón nhận vào ách êm ái, nhẹ nhàng của Đức Giê-xu và để sống cuộc sống hạnh phúc thiên đàng. Một khi chúng ta đón nhận gánh của Người, Người sẽ kết hợp cuộc sống của chúng ta với Người, tâm trí của chúng ta với tâm trí của Người, và trái tim của chúng ta với trái tim của Người. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa và bên Chúa, chúng con mới có được những giây phút nghỉ ngơi yên hàn thực sự. Rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng con đã không nhận ra được điều đó, mà liều lĩnh phó mặc cuộc đời trong những giá trị trần gian. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con và dẫn dắt chúng con luôn biết khôn ngoan chọn lựa những giá trị mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng con. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Dẫu bao nhiêu một phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dâng thánh lễ tạ ơn Ngân Khánh Giám mục. Hồi 10 giờ sáng mùng 3 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa về 25 năm trong sứ vụ giám mục của Ngài. Cùng đồng tế với Đức Hồng y Phêrô có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, các đức giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội, linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội và một số linh mục từ các giáo phận khác. có đông đảo chúng sinh, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã trao cho Đức Hồng Y Phêrô bức điện thư của Đức Giáo Hoàng Francisco, kèm theo đó là lời chúc mừng của chính ngài tới Đức Hồng Y. Linh mục chánh văn phòng Alfonso Phạm Hùng long trọng công bố bức điện thư của Đức Giáo Hoàng đã được dịch ra tiếng Việt. Đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có đôi lời chúc mừng Đức Hồng Y Phêrô. Đức Tổng Giuse phát biểu rằng, Đức Hồng Y luôn luôn nói lên niềm vui được nhìn thấy, rờ mó, được tình hiệp thông của các đức cha Việt Nam và cách riêng là các đức cha trong giáo tỉnh. Chúng con muốn sống tâm tình đó và cũng muốn nói lên một lần nữa sự gần gũi đó với Đức Hồng Y trước mặt dân chúa Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau khi ngược lại dòng thời gian để thấy tinh thần phục vụ quả cảm trong an vui của Đức Hồng Y Phêrô, Đức Tổng Giám mục Giuse nói tiếp, chúng con mong sao sức khỏe của Đức Hồng Y về thể xác cũng như về tinh thần tiếp tục đồng hành với Đức Hồng Y để Đức Hồng Y tiếp tục phục vụ như trước đây và còn lớn hơn trước đây nữa. Một lần nữa, chúng con với tư cách là Hội đồng Giám mục Việt Nam xin chúc mừng Đức Hồng Y. Kế đó, Đức Hồng Y Phêrô đáp từ trước mọi thành phần dân chúa đang hiện diện. Ngài nói, giờ phút này tôi không biết nói gì, đúng hơn là tôi không thấy lời nào có thể diễn tả được tâm tình của tôi giờ phút này. Xin cho tôi đơn sơ nói hai chữ cảm ơn. Và để cho chữ cảm ơn này có hiệu nghiệm, chúng ta sẽ kết hợp với lễ tạ ơn trong thánh lễ mà chúng ta sắp cử hành đây. Vì tất cả lời chúc tụng hay lời tạ ơn thì cũng đều quy về Thiên Chúa qua con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, tôi chỉ biết cảm ơn và mời gọi tất cả mọi người cùng cảm ơn, hiệp thông trong thánh lễ để chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Các bài đọc phụng vụ thánh lễ liên quan đến việc rao giảng tin mừng, vì là ngày kính Thánh Francisco Xavier bổn mạng các sứ truyền giáo, nên hình ảnh của Thánh Francisco Xavier được Đức Hồng Y Phêrô gợi lại trong bài chia sẻ lời Chúa của mình. Một con người sống hết mình cho việc loan báo tin mừng Chúa Kitô cho người Á Châu. Từ những thao thức của thánh nhân, Đức Hồng Y Phêrô đã đặt ra vấn nạn, làm thế nào để truyền giáo cho Á Châu có hiệu quả? Ngài đã lấy lại ý tưởng của một vị giám mục dòng tên hoạt động lâu năm tại Ấn Độ. Ngài nói, tại Á Châu, quê hương của các tôn giáo lớn, nơi mà các cá nhân cũng như toàn thể dân chúng đang khao khát cái thiên thánh, giáo hội được mời gọi trở nên một giáo hội cầu nguyện, hoàn toàn thánh thiêng, dù dẫn thân trong những mối quan tâm trực tiếp về mặt nhân bản và xã hội. Tất cả các Kitô hữu cần một tu đức truyền giáo thật sự, gồm có cầu nguyện và chiêm ngưỡng. Rồi Đức Hồng Y kết luận, lòng nhiệt huyết và hy sinh tận tụy của Thánh Francisco Xavier xuất phát từ đời sống cầu nguyện và chiêm niệm. Đó cũng là những điều mà chúng ta tha thiết, chúng ta cũng thao thức, chúng ta cũng nỗ lực để thấy rằng nó là khởi điểm cho việc truyền giáo ở Việt Nam cho có kết quả tốt đẹp. Được biết, cũng trong sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội đã gặp riêng Đức Hồng Y Phêrô tại nhà hội của Tòa Tổng Giám mục để chúc mừng Ngài. Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, Tổng đại diện, đã thay mặt cho anh em Linh mục bày tỏ tâm tình chúc mừng Đức Hồng Y. Trước khi cử hành thánh lễ, các Đức Giám mục thuộc giáo tỉnh miền Bắc cũng đã gặp Đức Hồng Y tại phòng khách. Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Giuse Vũ Văn Thiên đã thay mặt cho giáo tỉnh dâng lời chúc mừng ngân khánh giám mục của Đức Hồng Y Phêrô. Và trước đó, chiều 2 tháng 12, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, các nam nữ tu sĩ và chúng sinh trong Tổng Giáo phận Hà Nội đã cùng với Đức Hồng Y hát kinh chiều một trọng thể lễ kính Thánh Francisco Xavier, đồng thời long trọng chầu mình Thánh Chúa để tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban trên Tổng Giáo phận cách riêng Đức Hồng Y Phêrô. Và sau đây là toàn văn điện thư chúc mừng Đức Hồng Y Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp 25 năm giám mục của Đức Hồng Y Phêrô. Kính gửi hiền đệ Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Thiên Chúa rất đầy lòng nhân hậu đã giao phó cho hiền đệ trong quãng thời gian dài một sứ vụ mà hiền đệ sắp chu toàn gần 25 năm từ khi hiền đệ lãnh nhận chức vụ giám mục. Dĩ nhiên, biến cố này làm ta rất vui mừng, không những với hiền đệ mà thôi, mà còn với tất cả hàng giáo sĩ và giáo dân mà hiền đệ đã chăm sóc và đang chăm sóc. Bởi thế, với tất cả tấm lòng biết ơn Thiên Chúa, hiền đệ hãy nhìn lại quãng thời gian quá khứ mà luôn nghĩ đến phần thưởng trên trời là vĩ đại và lớn lao dường nào dành cho những ai ở trần gian này nỗ lực chu toàn sứ vụ và thâu nhặt được nhiều thành quả. Vì vậy, ta muốn nhắc đến những điều này và chúc mừng hiền đệ về tất cả những gì mà hiền đệ đã làm để phục vụ Thiên Chúa trong vòng 25 năm như chủ chăn trong vườn nho của người. Với tư cách là giám mục phó và nhất là giám mục chính tòa, hiền đệ đã phục vụ đàn chiên của giáo phận Đà Lạt trước khi đón nhận cũng một sứ vụ cho dân Chúa ở Hà Nội. Nhận thấy hiền đệ đầy đức tính tốt, ngày 14 tháng 2 năm 2015, ta đã chọn hiền đệ vào Hồng Y Đoàn. Hiền đệ cũng xứng đáng được mời tham gia một cách tốt đẹp vào Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc và Ủy ban Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Hẳn thật, trước hết, ta cùng với hiền đệ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa toàn năng mà ca tụng rằng, người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Vì nếu chúng ta không tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, cuộc sống chúng ta sẽ thành khô héo. Bởi thế, chúng ta hãy ca ngợi Chúa Giê-xu vì tất cả những công lao mà hiền đệ đã nhiệt tâm cố gắng làm cho giáo hội Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Với nhiều ơn phù trợ của người, chính người đã làm cho hiền đệ vui mừng bước lên bàn thánh trong nhiều năm lâu dài như vậy. Nguyện xin người cũng làm cho hiền đệ mừng vui trong những ngày trọng đại sắp đến để mừng lễ của hiền đệ và làm cho những ngày này tràn đầy hoan lạc để tâm hồn hiền đệ được thêm sức mạnh và luôn hy vọng nhận lãnh nhiều hồng ân và hoa trái sung mãn hơn. Hiền đệ kính mến, để mọi điều nói trên được diễn biến cách tốt đẹp và cũng để bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của ta đối với hiền đệ, ta ưu ái ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ, cho các linh mục, cho các tu sĩ nam nữ và cho tất cả mọi tín hữu được giao phó cho hiền đệ. Và đồng thời, ta cũng xin cầu nguyện cho sứ vụ của ta, người kế vị Thánh Phêrô. Từ điện Vaticano ngày 14 tháng 11 năm 2016, năm Thánh lòng thương xót, năm thứ tư triều đại giáo hoàng của ta, Giáo hoàng Francisco. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định có ba loại ngăn trở trong tâm hồn. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 1 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, ân sủng của Thiên Chúa thì lớn hơn những ngăn trở của tội lỗi. Đó là kinh nghiệm, là sức mạnh thúc đẩy đời sống người Kitô hữu. Có ba loại ngăn trở. Có loại ngăn trở mở, ngăn trở hiển hiện, phát sinh từ ý muốn ngay lành, ví như trường hợp của Thánh Phaolô. Thánh nhân bước đầu đã chống lại ân sủng, đã ngăn trở Chúa vì Ngài quá nhiệt thành với lề luật, nhưng rồi Ngài bị thuyết phục và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giê-xu phục sinh nói với Phaolô và Phaolô đã hoán cải. Ngăn trở theo kiểu của Phaolô là một loại ngăn trở mạnh mẽ và cởi mở vì đã mở ra cho ân sủng để rồi hoán cải. Thế đó, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi cần hoán cải. Thế nhưng, có những ngăn trở ẩn giấu và rất nguy hiểm vì không ai nhìn thấy. Mọi người đều muốn che giấu những ngăn trở ấy, những cản trở ân sủng Chúa. Chúng ta phải tìm cách đưa chúng ra trước mặt Chúa để Ngài có thể thanh tẩy chúng ta. Những ngăn trở ẩn giấu ấy, ví như trường hợp của các tiến sĩ luật trong vụ kết án Thánh Stefano. Thánh nhân mạnh mẽ lên tiếng tố giác các tiến sĩ luật vì họ chống lại Chúa Thánh Thần, nhưng lại làm như thể là họ đang tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa. Khi nói ra sự thật ấy, Thánh nhân đã nhận lấy phúc tử đạo. Rồi Đức Thánh Cha nói rằng, có ba loại ngăn trở ẩn giấu rất nguy hiểm. Thứ nhất là ngăn trở ẩn giấu dưới lời nói trống rỗng. Thứ hai là kiểu nói biện mình. Có người luôn luôn có lý do hợp lý để phản đối. Người Kitô hữu không cần biện minh cho bản thân. Vì khi tìm mọi cách biện minh cho vị thế của mình, chúng ta không còn đi theo điều Chúa mời gọi nữa. Và thứ ba là những lời trách móc. Khi bạn trách móc và xét đoán người khác, thì bạn quên nhìn lại bản thân và quên rằng chính bạn cũng cần sám hối, và như thế là chống lại ơn sủng, là giống như người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn về người thu thuế và người Pha-ri-sêu cầu nguyện trong đền thờ. Sau hết, Đức Thánh Cha kết luận, bạn đừng sợ nếu mỗi ngày trong chúng ta nhận thấy những ngăn trở trong cõi lòng mình, vì những điều ấy hiển hiện trước mắt Chúa. Khi ấy, hãy cầu nguyện rằng, lạy Chúa, với sức mạnh lớn lao, xin hãy giúp con. Ân sủng của Ngài sẽ chiến thắng ngăn trở của tội con. Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin cứu giúp con. Đó là cách cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Giáng sinh.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tình của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhân dịp mừng 25 năm giám mục do Ban biên tập trao tin điện tử Tổng giáo phận Hà Nội thực hiện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại cuộc phỏng vấn của Ban biên tập trang tin điện tử thuộc Tổng giáo phận Hà Nội với Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, nhân dịp Đức Hồng Y Phêrô mừng 25 năm giám mục của Ngài, mùng 3 tháng 12 năm 1991 và mùng 3 tháng 12 năm 2016. Cuộc phỏng vấn được tiếp tục như sau.
Con cảm ơn Đồng Y đã chia sẻ cho chúng con những trải nghiệm rất là quý báu này. Nhưng thứ Đồng Y, chúng con e là anh chị em giáo dân lại ghen tị với chúng con. Nếu Đồng Y chỉ chia sẻ kinh nghiệm cho những người đi tu, vậy xin Đồng Y có thể chia sẻ chút tâm tình với anh chị em giáo dân về thời gian hồng phúc này của Đồng
Y. Thật sự thì tôi không làm được cái điều gì đặc biệt nổi bật cho giáo dân, và tôi cũng rất tiếc về điều đó. Ngay cả khi tôi mới được làm giám mục năm 91 thì qua năm 92 lần đầu tiên tôi tham dự hội nghị thường niên của các giám mục, nhưng mà hình như năm 92 đó là năm bầu ban thường vụ, và ban thường vụ thời đó thì cũng mới có 3 ủy ban thôi: ủy ban phục vụ, ủy ban giáo dân, tôi không nhớ rõ ủy ban thứ ba, bây giờ đã lên tới 17 ủy ban. Thì tôi cũng được chọn làm chủ tịch ủy ban giáo dân, mà tôi có làm được cái gì đâu, cho nên tôi cũng vẫn tiếc. Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn Chúa đã bù trừ cho tôi, nhờ làm giám mục mà tôi có cái cơ hội đặc biệt để nghĩ đến anh chị em giáo dân, để có thể phục vụ họ. Trước hết, nếu tôi không có làm giám mục thì tôi cũng yêu mấy người thường, vì khi tôi còn làm giám mục thì tôi cũng thường hay đưa các thầy vào trong các làng thường để làm công tác xã hội, nhưng mà chắc nó cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Khi tôi làm giám mục thì tôi nhớ cái bài cảm ơn của tôi sau cái lễ công chức. Tôi có xin cầu nguyện cho tôi 3 điều: là cho tôi được phục vụ giới trẻ, cho tôi được phục vụ người kinh tế mới, đó là cái thời kỳ kinh tế mới rất là khó khăn. Cho tôi cũng được phục vụ anh chị em dân tộc, và cái lời ước mong đó nó đã kéo dài cho tới ngày này 25 năm. Dường như với tôi thì anh chị em dân tộc thật sự là anh chị em của tôi, và tôi không bao giờ mà tôi có thể quên. Và tôi cảm nghiệm được rằng tôi là người cha của họ, và thật sự họ cũng cảm thấy tôi là người cha của họ. Đó là một cái kinh nghiệm vô cùng quý báu, mà nếu không làm giám mục thì tôi không được cái điều đó. Điều thứ hai là vào cuối cuộc đời của tôi thì một cái sự quan thần mầu nhiệm Chúa đã gửi tôi ra phục vụ giáo hội miền Bắc. Và nếu tôi không làm giám mục thì giáo hội miền Bắc đối với tôi là một giáo hội thì gần như tôi không biết gì hết. Mà nếu mình không biết thì làm sao mình yêu mến, và mình không yêu mến thì làm sao mình phục vụ được. Tôi không dám nói là ngày nay tôi đã biết giáo hội miền Bắc, hay là tôi đã thật là yêu mến và phục vụ. Nhưng rõ ràng trong những năm qua tôi đã học hỏi rất nhiều, tôi cũng đã tiếp xúc khá nhiều, tôi cũng đã phục vụ khá nhiều, và tôi cảm thấy mình có một cái sự kính phục, mình có cái lòng yêu mến, mình có cái sự tin tưởng vào giáo hội miền Bắc. Và giáo hội miền Bắc và giáo hội miền Nam cũng chỉ là giáo hội của Đức Kitô ở hai miền, và rõ ràng là bổ túc cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Do đó mà tôi thấy giáo hội Việt Nam thật là đẹp, và tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi được những cái trải nghiệm đó.
Dạ vâng, chúng con rất là vui mừng và hãnh diện về cái dịp này Đức Hồng Y mừng ngân thánh giám mục. Chúng con xin được hiệp ý với Đức Hồng Y trong những ngày này để tạ ơn Thiên Chúa. Chắc chắn hồng ân mà Đức Hồng Y đã đón nhận cũng có phần của chúng con ở trong đó, bởi vì Chúa đã gửi đến cho chúng con rất nhiều những món quà qua bàn tay của Đức Hồng Y. Một lần nữa thì chúng con xin được chúc mừng Đức Hồng Y, và chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Hồng Y đã chia sẻ với chúng con.
Em nhớ tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Dạ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối cuộc phỏng vấn của ban biên tập trang tin điện tử của Tổng giáo phận Hà Nội với Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, nhân dịp Đức Hồng Y Phêrô mừng 25 năm giám mục của Ngài hôm 3 tháng 12 vừa qua. Cuộc phỏng vấn này được đăng trên trang tin điện tử của Tổng giáo phận Hà Nội. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Cầu nguyện cho kẻ sống kẻ chết và chôn xác kẻ chết là các công việc của lòng thương xót, diễn tả sự hiệp thông trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên, với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 30 tháng 11 vừa qua trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Thank you. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Với bài giáo lý hôm nay, chúng ta kết thúc loạt giáo lý nói về lòng thương xót. Các bài giáo lý kết thúc, nhưng lòng thương xót phải tiếp tục nhé. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả những điều này, và giữ gìn nó trong tim như sự an ủi và khích lệ. Đề cập đến bổn phận cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết, Đức Thánh Cha nói: Công việc cuối cùng của lòng thương xót tinh thần, xin chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta cũng có thể để bên cạnh công việc này của lòng thương xót thân xác, lời mời gọi chôn xác kẻ chết. Lời xin cuối cùng này xem ra có thể là một lời xin lạ lùng. Nhưng trái lại, trong một vài vùng trên thế giới đang sống dưới tệ nạn của chiến tranh, với các cuộc dội bom ngày đêm gieo rắc sợ hãi và các nạn nhân vô tội, công việc này thời sự một cách đáng buồn. Thánh Kinh có một thí dụ đẹp liên quan tới việc này, đó là thí dụ của ông già Tobi liều mạng chôn cất các người chết, mặc dù có lệnh cấm của vua. Cả ngày nay nữa, cũng có người liều mạng để chôn cất các nạn nhân chiến tranh. Như vậy, công việc này của lòng thương xót thân xác không xa lạ đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Và nó khiến chúng ta nghĩ tới điều đã xảy ra ngày thứ sáu tuần thánh, khi Đức Trinh Nữ Maria cùng với Gioan và vài phụ nữ đứng gần thập giá Chúa Giêsu. Sau khi Chúa chết, ông Giuse Arimathea là một người giàu, thành viên của Thượng Hội đồng, nhưng đã trở thành môn đệ Chúa Giêsu, đến và cống hiến cho người ngôi mộ mới đục trong đá. Ông đến gặp quan Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Đây là một việc đích thật của lòng thương xót, được làm với lòng can đảm lớn. Đối với các Kitô hữu, việc chôn cất là một hành động đạo đức, nhưng cũng là một hành động của lòng tin lớn lao. Chúng ta đặt trong mộ thân xác của các người thân, với niềm hy vọng họ sống lại. Đây là một nghi thức tồn tại mạnh mẽ và rất được dân Kitô cảm nhận, và nó vang vọng trong tháng 11 dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các kẻ đã qua đời. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Cầu nguyện cho kẻ qua đời, trước hết là một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với chứng tá mà họ đã để lại cho chúng ta, và điều thiện họ đã làm. Đó là một lời cảm ơn Chúa vì đã ban họ cho chúng ta, và vì tình yêu thương và tình bạn của họ đối với chúng ta. Giáo hội cầu nguyện cho các người đã qua đời một cách đặc biệt trong thánh lễ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ cuối cùng về lòng thương xót: Việc tưởng nhớ các người đã qua đời không được làm cho chúng ta quên đi bổn phận cũng phải cầu nguyện cho người sống, là những người đang cùng với chúng ta đương đầu với các thử thách trong cuộc sống thường ngày. Sự cần thiết của việc cầu nguyện này lại càng hiển nhiên hơn nữa khi chúng ta đặt để nó dưới ánh sáng của lời tuyên xưng đức tin nói rằng: Tôi tin sự hiệp thông của các thánh. Đó là mầu nhiệm diễn tả vẻ đẹp của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Thật vậy, sự hiệp thông của các thánh chỉ cho thấy chúng ta được chìm ngập trong sự sống của Thiên Chúa và chúng ta sống trong tình yêu của Ngài. Đề cập tới các cách thức cầu nguyện khác nhau cho tha nhân, Đức Thánh Cha nói: Có biết bao kiểu khác nhau cầu nguyện cho tha nhân. Tất cả mọi kiểu đều có giá trị và đều được Thiên Chúa chấp nhận nếu chúng được làm với con tim. Một cách đặc biệt, tôi nghĩ tới các bà mẹ và các người cha chúc lành cho con cái ban sáng và ban tối. Trong vài gia đình còn có thói quen này, chúc lành cho con là một lời cầu. Tôi nghĩ tới lời cầu nguyện cho những người bệnh, khi chúng ta đến thăm họ và cầu nguyện cho họ. Tôi nghĩ tới lời cầu nguyện thinh lặng, đôi khi với nước mắt trong biết bao nhiêu tình trạng khó khăn. Đôi khi, như Thánh Phaolô nói, chúng ta không biết phải cầu nguyện cách nào cho phù hợp, nhưng chính Thánh Thần bầu cử cho chúng ta với các rên xiết khôn tả. Chính Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy mở rộng con tim làm sao để Chúa Thánh Thần, là đấng dò thấu các ước mong của chúng ta, có thể thanh tẩy chúng và đưa chúng tới chỗ thành toàn. Dầu sao đi nữa, đối với chúng ta và đối với các người khác, chúng ta hãy luôn luôn xin cho ý Chúa được thể hiện, như chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha, bởi vì ý của Ngài chắc chắn là thiện ích lớn lao nhất, là hạnh phúc của một người cha, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cầu nguyện và để cho Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Và đây là điều hay đẹp trong cuộc sống. Cầu nguyện bằng cách tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa, bằng cách xin điều gì đó, bằng cách khóc khi có điều gì khó khăn. Nhưng con tim luôn luôn rộng mở cho Chúa Thánh Thần, để Ngài cầu nguyện trong chúng ta, với chúng ta và cho chúng ta. Kết thúc các bài giáo lý này về lòng thương xót, chúng ta hãy dấn thân cầu nguyện cho nhau, để các việc của lòng thương xót đối với thân xác và tinh thần luôn ngày càng trở nên kiểu sống của chúng ta. Như tôi đã nói từ đầu, các bài giáo lý kết thúc ở đây. Chúng ta đã duyệt qua 14 công việc của lòng thương xót, nhưng lòng thương xót tiếp tục, và chúng ta phải thực thi nó trong 14 cách thức này. Xin cảm ơn anh chị em. Nhân ngày 1 tháng 12 là ngày quốc tế chống bệnh liệt kháng S, do Liên Hiệp Quốc phát động, Đức Thánh Cha đã mời gọi nhớ tới các bệnh nhân. Ngài nói, trên thế giới có hàng triệu người sống với bệnh này, và chỉ có phân nửa có được các điều trị cứu sống. Tôi xin mời anh chị em cầu nguyện cho họ và các người thân của họ, và thăng tiến tình liên đới, để cả những người nghèo nhất cũng được hưởng việc chuẩn bệnh và chữa bệnh thích đáng. Sau cùng, tôi kêu gọi tất cả mọi người có cung cách hành xử có trách nhiệm, giúp phòng ngừa bệnh lan tràn. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 12, có Đại hội Quốc tế về việc bảo vệ gia tài trong các vùng có xung khắc, do sáng kiến của nước Pháp và các vương quốc Ả Rập thống nhất. Đây là một đề tài thời sự một cách thê thảm. Trong sắc tín việc bảo vệ các gia tài văn hóa, thuộc chiều kích nòng cốt của việc bảo vệ con người, tôi cầu chúc cho biến cố này ghi dấu một giai đoạn mới trong tiến trình thực thi các quyền con người. Kế đó, chào tín hữu đến từ các nước nói tiếng Pháp. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, mùa vọng là dịp canh tân ước mong gặp Chúa đến cứu chúng ta. Đức Thánh Cha phó thác thời gian đào sâu tinh thần này cho mẹ Chúa Giê-xu. Xin mẹ dẫn mọi người tới với con của mẹ, và giúp mọi người thực thi ý Chúa trong cuộc sống. Chào các nhóm nói tiếng Anh, đặc biệt các tín hữu Hoa Kỳ, Anh Quốc và Philippines. Đức Thánh Cha xin Chúa ban cho họ và gia đình họ niềm vui và sự an bình. Với các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắn nhủ đừng quên cầu nguyện cho các người đã qua đời, kết hiệp với họ sau cái chết, và Ngài cầu mong họ có những ngày hành hương Roma bổ ích. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, trong đầu mùa vọng, chúng ta được mời gọi đi gặp Chúa Giê-xu, đang chờ đợi chúng ta nơi tất cả mọi người nghèo, mà chúng ta có thể cứu giúp với các công việc của lòng thương xót. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng muốn nhớ tới sự khổ đau của nhân dân Brazil, vì tai nạn máy bay của các cầu thủ bóng đá và gia đình họ. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha xin họ đừng quên cầu nguyện cho những người qua đời tại Syria và vùng Trung Đông, và những người phải sống trong âu lo, kinh hoàng, bạo lực, và mất quê hương và người thân vì chiến tranh. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho tất cả những người can đảm liều mình chôn cất người chết, và cứu chữa những người bị thương. Quay qua các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các trẻ em bị bệnh, đang được điều trị tại nhà thương Chúa Hài Đồng, các chuyên viên kỹ thuật không quân Fiumicino, các thành viên Liên Hiệp các học viện giáo dục mừng kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngài khích lệ họ tiếp tục nâng đỡ các trường công giáo, để cha mẹ được tự do lựa chọn nền giáo dục cho con cái họ. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn phái đoàn tỉnh Cervia đem muối về Roma để kính tặng Đức Thánh Cha. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc tới lễ Thánh Andre Tông Đồ, anh em của Thánh Phêrô. Việc Thánh Nhân chạy đi gặp Chúa là gương sáng nhắc cho các bạn trẻ biết, cuộc sống là cuộc hành hương tiến về nhà Cha. Sức mạnh của Ngài đương đầu với cuộc tử đạo, giúp các bệnh nhân chịu đựng đau khổ. Và sự hăng say theo Chúa của Thánh Nhân giúp các đôi tân hôn ý thức tầm quan trọng của tình yêu trong gia đình. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào giáo hội Constantinople và Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất yêu quý, và hiệp ý với Đức Thượng Phụ và giáo hội anh em Constantinople mừng lễ Thánh Bổn Mạng Andre. Đức Thánh Cha cầu chúc Đức Bartolomaios và giáo hội Constantinople mọi thiện ích và phúc lành của Chúa. Và Đức Thánh Cha gửi đến Đức Thượng Phụ một vòng tay ôm chào thăm thân ái. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục kể về gương nhân đức của cha Pierre, người cha của những kẻ không nhà. Ơn gọi đến với người nghèo của cha Pierre đã được nảy sinh từ chính gia đình của cha. Khi khấn trọn đời cũng như khi thụ phong linh mục, và rất nhiều lần cha thường nói đi nói lại là gia đình chúng tôi đông con không có gì khá giả. Cha mẹ tôi để lại cho tôi gương thương giúp người nghèo, nên tôi chọn con đường đến với những người nghèo. Quả thật, lối giáo dục của thân phụ đã ảnh hưởng đến chí khí cương nghị của con người Ngài. Trước khi nhập dòng, Ngài đã ghi trong nhật ký là Chúa đã cho tôi người mẹ dũng cảm, thì tại sao tôi không trở thành anh hùng? Và Chúa đã cho tôi người cha quảng đại, thì tại sao tôi không nên thánh? Nhập tu dòng Capuchins, Ngài đã muốn đi theo con đường của Thánh Tổ Phụ Francisco khó khăn, với ba lời khấn, khó nghèo, vân phục và khiết tịnh. Phục sinh năm 1927, thầy Henry Goes, tên thật của cha Pierre, đã có dịp theo chân cha dòng tên qua sa mạc Sahara để tĩnh tâm. Sau này, Ngài có dịp qua đây nhiều lần nữa để sống giữa những trẻ em trong vùng sa mạc châu Phi. Ngay những ngày đầu sống tại sa mạc Sahara, Ngài đã ghi lại cảm nhận rằng, tôi cảm thấy niềm vui tràn đầy khôn tả vì tôi khám phá ra tinh thần Assisi thực sự bên trẻ em trên ngọn đồi cát lộng gió mênh mông hay trong những hang động nóng bức. Từ năm 2003, cha nhường cho ông Martin Hughes làm chủ tịch Emos, nhưng linh hồn của tổ chức vẫn là cha. Hơn nữa, từ năm 1983, khi sức khỏe báo động, thì cha đã chọn nơi yên tĩnh hơn, ẩn mình tại dòng tu của các cha dòng Benedictine ở Normandy. Nơi đây, cha đắm sâu vào thánh thể, nguồn mạch tình yêu cho công tác phục vụ bác ái. Cha Marcel bề trên tại đây nhận xét, cha thường một mình âm thầm cầu nguyện lâu giờ bất động trong phòng thánh. Trong thời gian tu tĩnh này, cha Pierre đã viết chúc thư vào năm 1994. Chúc thư được coi như đường tu đức và chỉ nam cho mọi hoạt động trong câu cuối cùng, đời sống là tập biết yêu. và cha nhấn mạnh, khi bạn đau đớn, bạn hãy yêu hơn nữa những người không có nước mắt để khóc, những người đang bị giá lạnh, cống buốt mình mẩy chân tay, những người đói khát cùng cực khô miệng rỗng bụng. Đó là lúc khẩn thiết họ cần bạn nâng đỡ ủi an. Yêu họ, bạn sẽ được chúc phúc và lợi lộc vô vàn. Cũng theo di chúc này, sau khi qua đời, cha không muốn có lễ nghi lớn mà hãy đem thi thể cha về thẳng đặt trong nghĩa trang ở Estevin, miền Normandy, nơi cha lập trung tâm Emmaus năm 1994. Và nơi đó có phần mộ của nhiều người không nhà ở mà chính cha chôn cất họ trước đây. Đúng theo ước nguyện của cha là được nằm bên cạnh những người đồng hành với cha. Dù sống thọ đến 94 tuổi, nhưng cha Pierre thật ra đã trải qua một cuộc sống chẳng êm ả chút nào. Ngài thường xuyên đau bệnh, nhất là bệnh phổi mà ngài đã vướng mắc khi còn trẻ. Chứng bệnh phổi theo đuổi cha suốt đời. Chính vì thế, lúc nào cha cũng có dáng vẻ mảnh khảnh ốm yếu về thân xác, song tinh thần thì luôn minh mẫn sáng suốt. Ngài cũng trải qua và vượt thoát nhiều trạng huống hết sức hiểm nghèo trong đời sống. Ví dụ, một lần cha bị rơi xuống hố sâu khi đang giúp dân chúng lánh nạn ở Ấn Độ, hay được may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu Hải Hùng xảy ra trên sông Rio de la Plata giữa nước Argentina và Uruguay năm 1963. Cha Pierre trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22 tháng 1 năm 2007 tại bệnh viện Van der Graaf do nhiễm trùng phổi làm sưng cuống phổi, hưởng thọ 94 tuổi. Khi báo chí vừa đưa tin cha Pierre ra đi, thì Tổng thống Pháp Chirac và giới chính trị gia Pháp đã tỏ lòng biết ơn đối với cha Pierre về các công việc ngài đã thực hiện. Thủ tướng Dominique de Villepin đã ca tụng cha Pierre là con người đầy thiện tâm và quyết tâm. Trong một bản tuyên bố, Thủ tướng nhấn mạnh rằng, cha Pierre suốt đời đã tỏ rõ một sức mạnh vô song, có khả năng làm rung động mọi trái tim và lương tâm con người. Và ông nói thêm, cha Pierre là người bên vực cho quyền có nhà ở, là sáng lập viên của các cộng đoàn Emmaus. Cha Pierre đã cống hiến cả cuộc đời không ngừng nghỉ để giúp những kẻ khốn cùng có cơ hội định hướng con đường mình đi. Cha Pierre đã tỏ cho chúng ta thấy thế nào là lòng quảng đại. Sự ra đi của cha là một mất mát cho dân Pháp. Quả thật, không phải chỉ nước Pháp, nhưng toàn thế giới đã nghiêng mình trước cha Pierre, một con người đã thực hành cụ thể ý nghĩa của lòng bác ái. Ngài là chứng nhân cho lòng yêu thương vô bờ, đặc biệt đối với những người bị khinh khi, những người nghèo, những người bị bắt bớ ngược đãi. Và giáo hội cũng rất biết ơn cha Pierre. Trong bài giảng đám tang cha Pierre ở nhà thờ Notre Dame ở Paris, Đức Hồng Y Philippe Paparin, Tổng giám mục Lyon, đã lên tiếng cảm ơn cha Pierre về gương sáng của cha và ca ngợi cha là một nhà cách mạng của Chúa, tận hiến cuộc đời để phục vụ người nghèo. Khi kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y đã bày tỏ lòng tri ân đối với cha Pierre bằng những lời xúc động sau đây. Xin cảm đội ơn Chúa đã ban cho chúng con một người anh em tốt lành như thế. Cảm ơn cha Pierre đã là tấm gương sáng cho chúng tôi. Cha đã ra đi, và chúng tôi là những kẻ đồng hành của cộng đồng Emmaus. Hôm nay, chúng tôi tiến bước với những bước chân vững vàng để làm chứng tình yêu và để phục vụ tha nhân cho đến hơi thở cuối cùng. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Hãy vỗ tay lên ơi toàn nhân thế, hãy vỗ tay lên đón mừng Chúa Trời. Vì người đến xét xử công minh, vì người đến ban ơn an bình. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta thường tặng quà cho nhau để bày tỏ lòng yêu thương quý mến đối với nhau. Đó là điều rất tốt nên làm, nhưng có lẽ chúng ta không nên xem việc trao đổi quà trong mùa Giáng sinh là rất quan trọng, đến nỗi chúng ta phải mất mát quá nhiều thời gian và tiền bạc cho việc mua sắm quà cáp mà quên đi ý nghĩa thật sự của món quà Giáng sinh. Giáng sinh luôn luôn đi đôi với quà tặng, vì mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh là mùa của tình thương và quà tặng. Tình thương đó là tình thương lớn của Thiên Chúa đối với con người, và món quà đó là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Kinh cho biết, vì yêu thương con người tội lỗi mà Thiên Chúa đã ban cho con người món quà lớn nhất, quý nhất của thiên đàng, đó chính là con của Ngài, là ngôi hai Thiên Chúa. Vâng, Chúa cứu thế là món quà chính của lễ Giáng sinh. Vì thế nếu Giáng sinh này chúng ta nhận được nhiều quà của nhiều người, nhưng chưa tiếp nhận Chúa cứu thế vào cuộc đời của mình, nghĩa là chưa tiếp nhận món quà lớn nhất của Thiên Chúa, là chúng ta vẫn còn thiếu, vẫn còn bị thiệt thòi rất nhiều. Và có thể nói, như thế là chúng ta chưa thật sự hiểu Giáng sinh là gì, và chưa thật sự cảm nhận được niềm vui Giáng sinh. Vì thế, để mừng ngày Chúa Giáng sinh thật sự có ý nghĩa, trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy dành thời gian để đến nhà thờ để chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng, để lắng nghe câu chuyện Giáng sinh từ trong Kinh Thánh, hầu chúng ta thấy rõ món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và sẵn sàng tiếp nhận món quà đó trong mùa Giáng sinh này. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế và mời Ngài ngự vào cuộc đời của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và bình an tuyệt vời, là điều mà không món quà nào trên đời này, cũng như không một người nào trên đời này có thể đem đến cho chúng ta. Đồng thời trong mùa Giáng sinh này, ngoài món quà đã chọn, đã mua, chúng ta hãy tặng cho nhau tình yêu thương thật. Nếu người trong gia đình có điều chi lỗi lầm, chúng ta hãy tha thứ. Và nếu chính ta là người có lỗi, hãy thành thật nhận lỗi và xin lỗi. Cầu xin Chúa tha thứ chúng ta và cũng xin Chúa giúp sức để chúng ta sửa đổi, cải thiện, hầu có thể làm trọn trách nhiệm hay bổn phận của mình đối với gia đình. Lạy Thiên Chúa Cha, Ngài đã ban cho chúng con một của Ngài là ngôi hai xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con. Và đây mới là món quà chính của lễ Giáng sinh mà chúng con cần được lãnh nhận cũng như trao tặng lại cho người khác. xin cho chúng con cũng biết gửi gắm tình yêu sâu đậm, chân thành của mình vào những món quà mà chúng con sẽ trao tặng cho nhau trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Hãy vỗ tay lên ơi ngàn muôn thu, hãy vỗ tay lên ca nhảy bên bờ. Vì người đến trôi người vinh quang, để hỏi xét tất cả nhân hoàn. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang.
Chương trình phát thanh 8 giờ tối hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát sáng mai vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.